biết ôm ấp cái thiếu thế gian, lo đốn củi đổ gạo nuôi ma, thì làm gì Phật giáo được xuyên dương tích pháp được hoàn khai. Phút giây chứng ngộ của những người con phi phạm mang tâm đại hiếu với cái nhìn xa rộng, không bị ngăn ngại bởi thời gian không gian, đó đã được báo hiếu, đã báo được hiếu đầy đủ ý nghĩa nhất. Tóm lại, chúng ta thấy rằng là con người không phải là một sinh vật đa lòng hữu nhũ, đa màu hữu nhũ mà sinh sống đúng đi lang thang chặt đường chặt phố này. Con người của Phật giáo được định nghĩa là phải có hiếu mới được gọi là con người, còn nếu không thì ta chỉ là một sinh vật. Đó là hiếu hạnh phải coi là một vấn đề quan trọng nhất đối với con người. Nếu chưa tròn hiếu hạnh thì ta đừng nói gì ta vui giải thoát. Sự chứng ngộ an vui không bao giờ có nơi tâm người bất con bất hiếu. Hiếu hạnh là nguồn gốc của mọi sự an vui. Có chìa khóa hiếu hạnh trong tay, ta sẽ mở được mọi cánh cửa của hạnh phúc. Làm nở nụ cười trên môi kẻ khác là một việc thiện, làm nở nụ cười trên môi cha mẹ là một việc tối thiện. Ta thử kiểm điểm lại xem trong đời ta có bao nhiêu lần làm nở nụ cười trên môi cha mẹ, hay chỉ khiến nước mắt cha mẹ chẳng chút nào ngừng. Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy thắp sáng ngọn đèn hứa hạnh trong tâm ta, dù là rất là nhỏ, nhưng góp góp được phần nào ánh sáng xua tan bóng đêm cứ tự dày dặn những cái rắc này. Bởi dòng tư tưởng tối đen của những người con bất hiếu, lời của Đấng Từ Tôn mãi mãi là ánh đuốc soi gương cho chúng ta tìm hạnh phúc qua con đường bao hiếu. Đó là một số vấn đề về bao hiếu. Thế thì để cái vòng pháp mà nó, để cái sự lưu chuyển của nhân quả, thì nhiều lúc chúng ta tự nhiên cũng gặp những người tự nhiên họ tới đưa một mớ tiền ấy. Rồi mình cũng lung túng, mình cũng biết làm sao. Thì trước hết là mình đi tới mấy cái thằng tử thiện tới hỏi đó, nguyên nhân nào, do cái gì, và tôi phải làm gì. Những người mới đã có tứ thiền rồi, nguyên nhân nào, do cái gì, tôi phải làm gì. Mình đừng có vì những đồng tiền đó mà mình chặn lại cái sự không sự làm việc thiện của họ. Mình cũng đừng có vì mình ngon hơn họ, mình đứng mình chỉ xỉa xỏ, mình chỉ soi, mình nói những cái điều đạo đức họ dễ hiểu lầm cái người mình lắm. Nếu mà đó số tiền không phải của mình thì mình nhập định một cái, mình biết là nó phải ở chỗ nào, mà mình lấy cái số tiền đó mình làm cái chuyện đó thay cho. Làm xong rồi mình thấy nếu mà được dịp mình tới mình báo thì họ biết không. Như vậy họ dự tính bao nhiêu để biết đâu cái đạo pháp của họ sẽ tăng trưởng hơn. Vấn đề trả ơn đối với người mà có nghề rồi thì không thành vấn đề lắm. Chúng ta chỉ cần nhập định và chúng ta sẽ biết được chúng ta sẽ làm cái gì để trả ơn. Còn những người mà không có nghề thì hãy tới những cái người có nghề mà hỏi, thì họ sẽ nhập định và sẽ kiếm ra cái cách cho mình. Khi kiếm ra rồi thì cho dù có khó cách mấy nữa mà mình đã tính báo ơn rồi thì mình chơi luôn, chứ đừng có chần chờ. Phải chần chờ cái cơ hội nó mất đi, có khi khổ hơn là lợi.
Thank you. đó không quản thân người mẹ. Một tương lai nắng cho ban mai đào buồn tiên. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đềm mẹ hiền nằm thang. Mưa gió không quản thân.